Ba phải không? Ở đây chỉ có lần thứ hai thôi à? Lần thứ ba chứ. Khi tôi đã có nhắc nhở nhiều lần đó là bây giờ đây những cái ngày tháng còn lại của tôi tới cỡ này về nói về vấn đề sống còn của tuổi tác, còn nói về kinh điển mà tôi đã triển khai, tôi đã dâng hiến cúng dường cho Phật tử tại gia cũng như xuất gia, thì nó trải qua một cái quá trình dài cả mấy nghìn năm rồi, cho nên bây giờ đây là tôi dùng cái từ nhắc nhở đó là rất là chính xác. Tôi chỉ cần nhắc nhở thôi, chứ nếu như Phật tử muốn nghe cái gì của tôi nói, cũng như tăng ni trẻ muốn nghe những cái gì của tôi nói, những kinh điển mà tôi đã triển khai, thì cái phương tiện truyền thông ngày nay rất là dễ dàng, muốn bao nhiêu cũng có. Thậm chí là những cái lời mà của tôi nói cách đây 2, 3, 40 năm bây giờ cũng còn tồn tại chưa mất. Cho nên là cái việc mà nếu mà muốn nghe kinh điển mà của những gì của tôi nói đó thì hiện giờ nó còn nguyên hết. Cho nên là cái lớp mà tôi gặp tăng ni ở đây nó không phải là lớp học, mà chỉ là tạo cái duyên cớ để tôi có thể gặp gỡ các vị để nhắc nhở. Thế thì lần trước hay lần trước các Phật tử người ta phát tâm, hôm trước đó thì có tặng cho các vị chị đi ở đây hình như là có đủ cái số 5 cái tập rất nhỏ gọi là ngón tay chỉ tay của tôi viết, gọi là thơ hay là kệ gì đó, muốn nói gì cũng được. Cũng như là hình như có cúng dường cả đĩa nữa. Vậy thì tôi xin hỏi chứ trong chúng có ai là người có nghe và nghe đó, thì những gì mà mình có thể mình lượm lại ở trong đó, những cái mà mình gọi là bằng lòng mình thấy cần thiết mình tiếp thu, đó là những cái điểm mình bằng lòng mình tiếp thu. Còn trong đó có thể là có những cái điểm mà mình không bằng lòng, hoặc là mình nghi ngờ, mình nghi ngờ thì cũng có thể đem ra trao đổi bữa nay trong cái bữa gặp gỡ đây. Và cái ý thứ ba là thậm chí là có những cái điểm mà mình thấy thì mình cần phản đối cũng được đem ra. Phản đối cũng không sao hết, miễn là cái phản đối của các vị dựa vào cái cơ sở lời Phật ý kinh. Mà nếu những cái điều mà tôi biết đó các vị thấy nó trái như là Phật ý kinh thì đem ra trao đổi để mà phản đối. Đó là cái thứ ba. Cái thứ hai là trao đổi để nhờ giải quyết những cái mà mình còn chưa nhận thức được thấu đáo, chưa hiểu được thấu đáo, còn nghi ngờ thì nhờ giải nghi. Đó là cái ý thứ hai. Còn cái thứ nhất thì các vị có nhận ra những cái điểm gì mà các vị gọi là tâm đắc? Nói thì xin cứ tự nhiên. Vì đây là cái buổi trao đổi để nhắc nhở chứ không phải là giảm dạy nữa. Trong đó kể cả các Phật tử mà có mặt ở đây á, nếu mà hai buổi trước đây hoặc là các vị có nghe những cái kinh điển nào mà của tôi nói từ trước tới nay, hoặc là tâm đắc, hoặc là nghi ngờ, hoặc là phản đối, đều có thể nêu ra. Nhưng mà tôi xin nhắc là nếu mà phản đối là phản đối phải dựa vào lời một ý kinh nè. Tôi nói nó sai với lời Phật ý kinh đó, phản đối ở trong cái phạm vi của những người đệ tử Phật. Chứ còn nếu mà các vị ở đạo khác không phải đạo Phật và đem ra mà nêu ra để mà nạn vấn để mà phản đối thì chết ba đời đi nữa cũng không giải quyết được. Cho nên cái đó là xin miễn bàn. Phản đối là dựa vào lời Phật ý kinh rằng những điều tôi nói sai, đem ra đây đi trao đổi để rồi nếu cần là phản đối cái đó. Cho tôi biết những cái tài liệu mà tôi viết mình gửi đến cúng dường là tặng cho các vị. Tôi biết rằng có một số đọc không bằng lòng đó, nhưng mà không bằng lòng thì tôi cũng yêu cầu rằng cho tôi biết lý do không bằng lòng, tôi đọc chỗ nào, tôi sai chỗ nào. Còn các vị không bằng lòng là do các vị trúng chỗ nào, dựa vào lời Phật ý kinh chỗ nào mà thành ra có cái không bằng lòng đó. Tại là cái này cứ thoải mái không sao hết. Trong chúng ở đây nè, cái đối tượng này là chính là chư thiên ni. Thiên ni ở tại đây thoải mái. Cũng như Phật tử trong khi chờ đợi đó, các vị có thể ghi những cái điểm hoặc là nghi ngờ chưa hiểu thì nó thành ra cái vấn đề là coi như là câu hỏi, hoặc là ý với phản đối cũng được. Nhưng mà phản đối đó là dựa trên cái cơ sở cái nền giáo lý của tâm tạng kinh điển của đạo Phật, chứ không dựa trên cơ sở của các cái nhận thức cái hiểu biết của các tôn giáo khác hoặc là những người không phải là Phật tử, chưa hiểu, chưa học, chưa hiểu về đạo Phật thì cái đó giải quyết không cùng tận được. Cho nên cái đó mình đừng có nêu ra. Còn chúng cứ làm việc đó đi, tôi xin nhắc đi về tăng ni thành phần trẻ đây là các vị để ý cái đạo Phật của chúng ta, cái đường lối tu tập của đạo Phật là không có độc tài, không có cưỡng bức áp chế ai hết. Cho nên kinh điển của Đức Phật, lời dạy của Đức Phật là luôn luôn Đức Phật dạy rằng là những cái lời của Phật nói như vậy mà cái người đệ tử Phật đó phải văn như tư, tư như tu, nghe rồi tiếp thu rồi, tiếp thu để rồi suy nghĩ, để rồi tư duy, để rồi thiền định. Cái tư đó là tư duy, là thiền định đó. Nghe rồi là phải thiền định, phải tư duy, phải quán chiếu. Mà tư duy quán chiếu thiền định, nhận thức rõ rằng đó là lời dạy đúng chân lý. Lời dạy đó đem lại sự an lạc, sự hạnh phúc, sự giải thoát cho những cái cảnh khổ của cõi đời này, của 11 cái món khổ trên cõi đời này. Vì con người trên cõi đời này khổ nhiều lắm, nhưng mà Đức Phật nêu ra có 11 món khổ. Thì tự nhiên coi qua 11 món khổ mà Đức Phật tổng kết lại, Đức Phật chỉ bảo cho ta, cho người đệ tử Phật, rồi chúng ta tư duy coi có phải 11 món khổ mà của khổ đế là khổ thật hay không. Chứ nhiều khi ta nói khổ mà không khổ thì sao? Đức Phật gọi là khổ mà người ta cho là không khổ thì cái đó đâu phải là chân lý. Cho nên dầu Đức Phật có nêu ra khổ đế là như vậy, nhưng mà mình phải thiền định, phải tư duy coi cho những lời học giả có đúng không. Nếu đúng thì lúc bây giờ mình mới nghe lời Phật giảng, phải vận hành những cái phương pháp để khổ trói, để mở những cái gốc, những cái nguyên nhân khổ đó. Cho nên là phân như tư, tư như tu là vậy. Chứ không có ám đạo, không có độc tài, không có cưỡng chế, nguy hiểm ai hết. Vì vậy mà những người đệ tử Phật như chúng ta phải học Phật kỹ lưỡng, để ý trên cái mức độ tu học của chúng ta phải văn tư và tu. Cái đó gọi tam tuệ học. Tam tuệ học thì cái giảng đường nào cũng có. Còn một cái khẩu hiệu nữa là tam vô lậu học. Cái này tôi cũng nhắc nhở rồi, nhưng mà nhắc nhở mãi cũng không gọi là như. Chúng ta luôn luôn là thường nhớ tam tuệ học và tam vô lậu học, nhớ mãi nhớ hoài, nhớ cho tới cái ngày nào mà không còn sống thôi, không gọi là dư thừa ế ẩm gì hết. Tam vô lậu học tức là học về giới, về tính, về tuệ. Giữ giới cốt là để cho có đạo thiên nhiên có để tu tập thiền định cho có. Thiền định tức là tư tuệ, văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ, thiền định tức là tuệ. Thiền định tức là tư, văn tư, tu, giới, định, tuệ. Thiền định tức là tư, tư tội. Cho nên tôi nhắc đại chúng, chúng ta phải ráng, phải tinh tấn, phải để ý tu tập thiền định. đó là một cái phương pháp tu tập chính là căn bản của đạo, mà nó cũng lại nếu mà nhận thức bằng khoa học thì nó rất là khoa học. Những nhà khoa học, những nhà bác học, những nhà y học, những nhà các thứ học ở thế gian, người thế gian nào cũng phải có tư duy, cũng phải có thiền định, nó mới phát sinh ra những cái phát minh độc đáo. Thì những cái phát minh độc đáo mà nó làm cho vật chất ngày nay mà hiện đại đó, từ cơ giới, từ máy móc, từ quả thiểm liên lục địa, từ máy bay tàng hình, từ tàu lặn, từ là phi thuyền không gian gì đó, đều là do người ta tu tập thiền định mà ra. Nhưng mà cái thiền đó là cái định của bằng thế gian thiền định, tức là người ta nghiên cứu dựa trên cái cơ sở kiến thức thế gian mà người ta nghiên cứu, người ta tư duy trong bản thiếu. Do vậy mà phát minh ra những cái độc đáo. Tôi nói ví dụ như đây là những cái máy mà đây. Tôi nói ở đây vậy mà nó ghi vô trong này hết, rồi nó ghi vô trong cái máy này hết, rồi nó đưa vô cái máy vi tính là đem ra là làm đủ thứ cách, ném ra đủ thứ cách và đưa lên trên trời, rồi giữ cái âm thanh này là cả thế giới đều có thể nghe được hết. Thế thì những cái công trình mà làm ra những cái này là do người ta tu thiền định, nhưng mà thiền định của thế gian thiền. Cái máy này mà mình ngồi đây mà mình nói là nó nghe được rộng gì đó cũng là do người ta tu tập thiền định đó. Thiền định nó mới sinh ra trí tuệ, thì có trí tuệ mới chế tạo ra những cái máy móc gì vậy. Thành ra những người đệ tử Phật của chúng ta là chúng ta học những cái mà thế kỷ 21 ngày nay á, những người thế gian người ta ứng dụng vô cái phương pháp giới định tuệ của người thế gian, người ta làm ra những cái thời đại hiện đại. Tất cả những cái cơ giới, những cái nghệ thuật, những cái văn minh đầy đủ tiện nghi trong cuộc sống ngày nay á, là do người ta tu định mà có ra trí tuệ. Từ trí tuệ đó mà sáng chế ra tất cả. Mà cái đó Đức Phật của chúng ta đã dạy mấy ngàn năm nay, tu giới để có định, để được có chánh định. Mà tu định thì rồi đó sẽ có trí tuệ, mà có trí tuệ thì người ta phải phát minh ra được nhiều thứ. Ở đây trong đạo Phật thì tu giới để có đạo tu duyên, có để thiền định cho tốt, mà thiền định tốt thì sẽ có những trí tuệ vô cùng bén nhạy, và nó đem lại cho con người một cái an lạc, một cái hạnh phúc mà đạo Phật gọi đó là niết bàn hoặc là tịnh độ. Cho nên là mình phải để tu tập giới định tuệ. Như tôi có nhắc rồi, nếu mình tu tập mà thời gian mà mình tu tập mà trí tuệ mình không có tăng thêm gì hết, giác ngộ mình không có tăng. Nếu trí tuệ mình nó có tăng thì là cái trình độ giác ngộ, nhận thức chân lý của mình nó tăng lên. Mà trí tuệ mà nó tăng lên thì giác ngộ tăng lên thì mình phải có giải pháp. Mà có giải pháp tức là phải có niết bàn. Tôi nói như vậy đại chúng hỏi tôi gì chứ, ví dụ như tôi, các vị thì 3-4-50 tuổi trở lại, còn tôi là hơn 80 rồi. Vậy chứ các vị hỏi tôi gì chứ, có an lạc chưa, có niết bàn chưa, có giảng sanh chưa? Tôi xin đáp rằng tôi có Cực Lạc, có niết bàn, có giảng sanh, cũng có. Cái đó là cái khó đó, cái đó tôi cho rằng là là các vị phải đọc kỹ những cái tập thơ của tôi cúng dường các vị. Cho nên là cái khó, nếu các vị không có thiền định, không có tư duy, là các vị nghe những cái câu tôi nói thì các vị không biết được. Các vị hỏi tôi sẽ biết bạn là tôi biết bạn thế nào vậy? Các vị để tu tập đi, rồi các vị sẽ có tới cái đó. Chứ nếu bạn gì nói ngôn ngữ văn tự thì tạm nói về sau chứ không bao giờ nói được. Cũng như giảng sanh Cực Lạc thì ngôn ngữ thì nói được, cái phần thô, cái phần lý thuyết, chứ còn cái thực tế mà người ta được Cực Lạc, được giảng sanh Cực Lạc, được giảng sanh tịnh độ, nói các vị không biết rồi. Cũng như những người mà ta chứng được Niết Bàn, ta sống trong Niết Bàn, nói các vị không biết. Nó giống như này, đất nước này là tôi uống nè, đố ai biết tôi uống nước gì. Và nếu mà tôi có nói cái nước gì, hương vị ra sao, ấm lạnh thế nào, tôi nói về cách nào, nói cho tôi ngã lăn ra đây chết, các vị cũng không bao giờ biết, cũng không bao giờ biết. Nhưng mà tôi báo các vị biết rằng là trong hàng ngũ tâm này của chúng ta, mà chúng ta tu á, chúng ta tu đến giới định tuệ, chúng ta học rồi dân tư tu, rồi các vị sẽ đều được biết. Trong cuộc sống hiện tại chúng ta có thể giảng sinh Cực Lạc. Trong cuộc sống hiện tại chúng ta là người ở trong cái cảnh đó là điều có thật. Cái đó là cái khó nghe đấy nhỉ. Tôi nói để tôi nhắc cái này cho tâm đi trẻ để ý này. Người ta nói rằng là mình tu hành chờ chết rồi, để chết rồi mới được giảng sanh Cực Lạc, giảng sanh tịnh độ, hoặc là tu hành đến nửa rồi mình được Niết Bàn, cái tiếng chờ chết rồi mới giảng sanh Cực Lạc tịnh độ là cái đó hoàn toàn không phải là Phật nói. Tu hành đến nửa rồi được hy vọng đến nửa mình có Niết Bàn, cái từ nửa cũng không phải của đồng. Tôi có làm bài thơ để mà thơ là đánh do cái bài thơ khoái lam chiều, biết là ở tập nào ha, ai nhớ có ai nhớ không cho tôi biết, lập cái dùm tôi thử coi ha. Trong khi chờ đợi các vị, tôi cũng dựa vào thơ tôi nói các vị thôi. Tập 4. Cái bài thơ này không thiền định các vị thấy không có ra cái gì, không có gì là thơ, không có gì là hay. Nhưng mà không hiểu bài thơ này là không có tu tập rồi văn tư tu, và không có tu tập là giới định tuệ thì là đọc cái này nghe thậm chí là muốn chống đối nữa, muốn kích bác. Bây giờ tôi đọc. Có lần chiều là ở trên cái cầu Tài Dương chỗ tôi ở, buổi chiều tôi đốt lá thông, rồi khói lam nó bay, tôi mịt mờ cả một cái vùng chỗ tôi ở, một đoạn thông. Rồi lên nhân đó là mình ra cái võng, mình ngồi nhìn khói lam chiều, nó lòng ở trong thông. Trong rừng đó mình làm bài thơ vậy nè: nhìn khói lam chiều, nhớ ai, nhớ người, nhớ cảnh, nhớ Như Lai. Xuất ly tam giới ngay quê mẹ, thành đấng nhân sư tại cõi này. Tôi nhắc lại đúng để cái chữ nhớ người, nhớ cảnh, nhớ Như Lai trong hàng ngũ tăng ni của chúng ta ngày nay, có khi không để ý cái từ Như Lai của mình nữa chứ. Cho nên á, tôi nóng lòng dữ lắm, tôi muốn có một cái chùa Phật học, muốn có những vị thầy giáo sư mà có học Phật thiệt để truyền đạt hướng dẫn tăng ni trẻ tu tập. Cái điều kia là mình đã tới Phật thì mà mình nói nhớ người, nhớ cảnh, nhớ Như Lai, mà mình không biết Như Lai mình là cái ông gì, cái gì là làm sao mà mình hiểu được. Như Lai giả là tất như pháp như kìa, nhật hữu nhân của ông Như Lai thì Nhật Lai thì khứ nhật tọa nhật hỏa, bất năng giải ngã sở thiết nghĩa. Như Lai giả là vô sở tổng lai, nhật vô sở khứ, cố định Như Lai. Tôi không biết là các vị tăng ni có học chưa, tôi không biết. Chứ mà đọc bài thơ này, nhớ người, nhớ cảnh, nhớ Như Lai là phải thuộc trong đó. Hà sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiếp chi tướng phi tướng, tức kiếm Như Lai. Cho nên nhớ Như Lai là phải nhớ cái gì? Nhớ người dễ hiểu, nhớ cảnh cũng dễ hiểu. Trong khi nhớ người sẽ cảm nhận lại nhớ Như Lai. Mà nhớ Như Lai thì các vị mới nói được cái câu là hàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhục kiến thì tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Phải thấy được cái tất phi tướng của hiện tượng sự vật thì lúc bây giờ chúng ta mới nhớ Như Lai, chúng ta phải thấy Như Lai và chúng ta nhập Như Lai, và chúng ta mới là người ôm Phật tánh giới châu làm bạn đường chung chăn gối. Cái đó người giác thường xuyên nói. Cho nên những kinh mà cái đĩa mà tôi đề nghị là các Phật tử ta cúng dường đó, các vị thử tinh tấn nỗ lực mà nghe thử đi. Tôi sẵn sàng mời các vị phản đối, chứ không phải phản đối rồi tôi trốn đâu, không có trốn lại. Sẵn sàng mời tất cả mọi người phản đối và sẵn sàng giúp đỡ ai đọc cái đó mà còn nghi ngờ chưa hiểu kỹ, và hết sức quan minh ai đọc nghe những điều đó mà có được những cái điều tâm đắc để đem lại sự an lạc, sự giải thoát, sự sung sướng, sự nhẹ nhàng cho bản thân mình, cho gia đình mình, thì cái đó là cái điều tôi hết sức là quan nghiêm, sẵn sàng là giải tỏa những cái gì nếu các vị có ý nghi ngờ trong những câu thơ, trong những điều ở trong tập thơ, và sẵn sàng mời phản đối. Nhưng mà nếu mà phản đối mà để cho có trọng tài thì nó mới có giá trị, chứ phản đối và phản đối để phản đối thì tôi nói lại là phản đối mà lấy cái tư tưởng của ngoại đạo, lấy tư tưởng của ngoại đạo của những người tà kiến, của những người không có tương quan gì với đạo Phật mà phản đối thì cái đó không, xin thưa là không bao giờ cái đó mình đem làm cái việc mà khờ khạo đó. Nếu mình làm việc đó là mình khờ khạo dữ lắm rồi. Trong khi trên thế giới bây giờ người ta tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, tự do phát biểu, tự do bình đẳng, tự do nam nữ, mà mình đem cái việc của của cái hiểu biết của mình riêng tư mà mình phản đối một cái hiểu biết nào đó, mình đem cái tôn giáo riêng biệt của mình mà mình phản đối một cái tín ngưỡng của một tôn giáo khác, cho nên là trật cạo non nớt không nên làm. Do vậy mà cái câu mà nhớ người nhớ cảnh nhớ Như Lai, tôi trẻ cần phải học dữ lắm. Bởi vì Đức Phật nào của chúng ta cũng có 10 đức hiệu: Như Lai, Ấn Cúng, Chánh Biết Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Lệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Ấy thế là thử hỏi cho bao nhiêu người trong hàng ngũ chúng ta mà nói tới chữ Như Lai mà nhớ liền tức khắc, không còn, không cần tư duy, không cần nghĩ ngợi. Cái đó phải tu tập thiệt đó. Anh đọc Như Lai giả là tức pháp như nghĩa, diệt hữu nhân ngôn Như Lai, diệt lai, diệt khứ, diệt tọa, diệt hóa, bất năng giải ngã, giải ngã sở thực kìa. Như Lai là chỉ cho cái bản thể chân như của bạn. Chứ người nào mà nói Như Lai có đi, có đến, có nằm, có ngồi, có tới, có lui, đó là người đó chưa hiểu gì về Như Lai. Như Lai giả là vô sở tồn, lai diệt vô sở khứ. Như Lai không có đến, không có đi. Cho nên là nếu mà mình có văn tư tu rồi đó, mình đang ngồi về là mình ngồi trong hạ quan của Như Lai, và mình ngồi gần bên Như Lai, mình ngồi trong lòng Như Lai cũng được. Chứ mà mình tìm Phật ở bên ngoài không có được. Cho nên là trong cái tập này cũng có nhiều có những câu hỏi. Và hỏi tôi chứ tại sao trong những cái tập con tài chữ tâm của thầy, thầy dường như thầy không thích cái ông Phật Ngọc, thầy tấn đổ nhiều hình như 3 lần về ông Phật Ngọc là sao? Đấy, người ta con thích tôi đó. Nhưng mà cái này để tôi giải nghi cho các vị thì tôi giải mà được không được quyền công kích tôi. Bởi vì công kích là gì? Là các vị tự sai lầm rồi còn có kích cái gì nữa. Đem ra mà đã pháo và đối thoại ngay bắt đầu là các vị tự sai lầm rồi, khỏi cần, tôi không cần nói gì được các vị. Nếu mà các vị là tu thiệt á, là các vị tự biết quá. Phàm sở tướng giai thị hư vọng giữa kiếp như tướng, phi tướng tức kiếp như lai. Cái gì mà có hình tướng, cái gì mà có biểu lộ ra, kể cả không gian thời gian, sắc thanh hương vị xúc pháp, ngã tướng nhân tướng chúng sanh tướng thọ ngã tướng, trong đó có cả không gian và thời gian, mà ít có người hiểu được là không gian thời gian là tướng gì ở trong hai tướng. Mà nếu không hiểu như vậy là các vị không gặp được Phật đâu. Cái gì lại Phật Ngọc có cúng tốn tiền rất dữ, phải bỏ ra hàng tỷ này tỷ nọ để mướn Phật để cho ai đó lại đó. Điều đó ai cũng làm được, nhưng mà tất cả những người đi làm Phật đều không bao giờ thấy được Như Lai, không bao giờ gặp được Như Lai. Cho nên là muốn đối thoại, muốn đem mình ngã vấn thì cái người đó phải có trình độ tới cỡ nào chứ không phải cái gì tôi cũng trả lời. Và nhất là bà kiếm nhà ngoại đạo là càng không có ở không đâu mà đi nói cái chuyện đó. Trong câu hỏi này có nó Phật Ngọc tổ tình gì, tại sao lại tôi viết cả 3 bài về Phật Ngọc? Tôi tin là trong nội đây là có những người ngay bây giờ có những người phản đối tôi, nhưng mà tôi xin thưa đừng có phản đối. Ngay trong ý niệm mình vừa phản đối là các vị không phải đệ tử Phật rồi mà còn phản đối cái gì? Nếu là đệ tử Phật là các vị phải học Phật chứ. Không hiểu Đức Phật là ai, không biết là Phật là gì mà đi phản đối một ông pháp sư, một vị thiền sư là sao? Cho nên là không làm được đâu. Tôi đọc cho câu đó là xong rồi đó. Có học cái kinh đó chưa? Rồi tôi hỏi cho câu nữa, Phật Ngọc bằng cái gì? Nói là bằng ngọc. Ngọc là cái gì?
Nó ngọc là đá ngọc. Hỏi cho tôi nữa, cái đá ngọc đó là hữu vi pháp hay là vô vi pháp? Nó là hữu vi hay vô vi? Mà cái mục đích cái tôn chỉ của các Phật tử của chúng ta tu để làm cái gì? Thật dạy là nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, quyển, bào, ảnh, như lộ, như điện, như dương diệt, như cà sát, bào hành, như thủy, trù miệng, như cảnh, trù tượng. Mười cái ví dụ đó các vị học chưa? Là dạy của Phật đó. Tất cả các pháp hữu vi đều là như mười cái ví dụ đó. Như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như dương diệt, như cà sát, bào hành, như thủy, trù miệng, như cảnh, trù tượng. Nếu chưa học thì phải học lại để mà tu tập. Còn cái ông Phật và các vị gọi là Phật đồng là Pháp Hữu Vi. Mà Pháp Hữu Vi ra thì là cả mấy ngàn năm nay đất nước Việt Nam tôi đã có bao nhiêu ngàn ông Phật rồi. Chúng tôi thờ trong nước Việt Nam, chúng tôi thờ Phật cả bao nhiêu ngàn ông. Mà muốn biết bao nhiêu ngàn ông là hỏi Phật giáo Việt Nam. Bằng tôn giáo ngành nào trong là Phật sự người ta đều biết rằng là có bao nhiêu ngàn cái chùa, mà có bao nhiêu ngàn cái chùa thì có bao nhiêu ngàn cái tượng Phật Thích Ca. Thế thì là nếu mà Phật ngọc này mới là Phật, mới là quý, chẳng lẽ là mấy ngàn tượng Phật của chúng tôi, của đất nước Việt Nam chúng tôi từ mấy ngàn năm nay phải lên chục cái sông hết là sao? Mấy người dám nói vậy không? Mà nếu mà không dám bưng dùng cái sông hết thì tại sao mới chỉ có Phật ngọc này mới là quý, là nghĩa, là sao, là sao các kia được? Cho nên là cái mà vấn đề Phật ngọc, và đừng có đem ra hỏi tôi viết ba bài rồi đó, sai lầm vô cùng lớn lắm, vô cùng vô tình mà mình đầu độc cho những người Phật tử mình á, không biết gì về Phật hết. Như Lai giả là tất chi pháp như nghĩa, Như Lai là chỉ cho cái mặt thể chân như của hiện tượng này. Là Phật tâm của chính mình, là cái tất thanh tịnh bản nhiên của chính mình, cái đó là Phật. Do vậy cho nên là trong tất cả mọi người này ai cũng có Phật hết. Vừa giờ đâu mà tôi nói vậy, Đức Phật dạy rằng khi mà Đức Phật vừa thành đạo thì Đức Phật của là ai? Tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Vậy mà từ hồi nào tới giờ chúng sinh đã khổ quá nhiều, trong đó có ta, có Phật, Phật thành Phật rồi, Phật tự thấy. Từ nào tới giờ đã khổ quá nhiều, mà kỳ thật bây giờ mới biết rằng là tất cả chúng sinh là Phật. Cho nên Như Lai, ta chỉ là Phật đã thành, còn tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành. Như vậy là trong tất cả chúng ta đều có Phật sắc rồi, thì lại Phật ngoài là cái thứ gì? Mà đã từng có bao nhiêu ngàn ông Phật hỏi thiện nhân, hỏi dân họ chúng ông đây, người ta có một cái quyển đó, mỗi năm ta báo cáo là mỗi một năm là mang xem mấy cái chùa là có bao nhiêu ông Phật, và đã có cho tới ngày nay là bao nhiêu ngàn ông Phật khắp đất nước Việt Nam. Thế thì Phật nó chẳng phải là Phật à? Đều là Phật gỗ, Phật đất, Phật đồng, Phật vàng, giống nhau. Tại sao bây giờ phải ào đi mướn Phật gặp ra về mà lại để cho tốn hàng chục tỷ này qua hàng chục tỷ khác của nhân dân của bác tính là sao? Cho nên cái đó đừng có đeo hỏi được đâu anh à. Hỏi tôi là tôi cho biết rằng là mấy người không phải được tự Phật. Bởi vì Phật dạy Phật phải hữu tướng, giai phải hữu vọng, dự kiến chư tướng, phi tướng mới thức kiến như là. Phải thấy được cái tánh phi tướng của dạng Pháp. Phải thấy được là cái Phật là cái tự tâm thanh tịnh bản nhiên của mọi người. Và Phật là cái tất thanh tịnh bản nhiên của tất cả những cái bông hoa của cỏ cây hoa lá. Cái đó gọi là Pháp tất. Còn cái tánh thanh tịnh bản nhiên của mọi người, là của con người, của động vật á, cái nó gọi là Phật tánh. Thế thì Phật tánh với Pháp tánh chỉ là một thứ.
chẳng qua là cái tất thân tật tự nhiên của cái bông hoa này, của cỏ cây, của động vật, của pháp vật, của thực vật, của pháp vật thì gọi là pháp tánh. Còn cái tất thân tật tự nhiên trong sáng không tội tình, không có cái nguyên nhân đau khổ nào trong cái tự tánh thân tật đó thì cái đó là pháp tánh. Cho nên là tôi nhắn tập hơn này, tôi biết là có những người đọc rất là bực bội mà có thể trong đó có hàng ngũ tu sĩ cũng có. Nhưng mà nếu hàng ngũ tu sĩ mà phản đối cái bài thơ đó, có nghĩa là tu sĩ này không phải trên tự tập. Vấn đề là vậy. Giờ lâu mà nói vậy, giờ là Phật giảng chứ ai. Quán Tự Tại Bồ Tát thành tâm bác giả phan là một đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, sa đà tử sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phụng như vậy. Đây là nói chuyện của một con người này, chúng ta còn phải thấy cái tánh chất của một con người này, của cái thân ngũ uẩn này là không có gì, huống nữa là trong cái tượng đá đó lại có cái gì ở trong đó mà mình gọi là Phật. Rồi mình đi mướn về để tốn hàng tỷ, hàng trăm triệu này, tới chục triệu khác để cho Phật tử lại là sao? Đó, cho nên là trong thơ này muốn tìm thấy một Di Lai không qua những hình ảnh đó bằng vàng thiệt, muốn số chết cũng không phải Phật thiệt, bằng ngọc kim cương thiệt cũng không phải Phật thiệt. Chứ đừng nói cái đó là đá đá gà, chứ phải không phải học gì đâu. Ta gọi bằng ngọc là để ta cho mướn, cho đắt tiền chút đó. Chứ nếu mà ngọc thiệt là một cục bằng cánh cái gì là họ bán cho vợ con phải ăn hả, cả đời họ không hết. Ai người làm Phật thì cho mướn chi, mà đây cho mướn là khắp thế giới như vậy là một cái cách làm kinh tế rất là độc đáo của người ta. Một câu kim cương thiệt mới lớn vậy nè, của nữ hoàng anh ha, không bằng bên lớn vậy đó, mà cả thế giới không có. Ở đây mà một cái tượng bao nhiêu tấn vậy đó mà gọi là Phật độc là làm sao? Vậy mà mình đi quý cái Phật độc đó, rồi mình coi thường bao nhiêu ngàn ông Phật của mình mấy ngàn năm nay, thì làm sao cách nghĩa được? Học cái đó là cái khó đó. Giới định tuệ đó, tu giới thật sự, tu giới đúng sẽ có thiền định đúng, mà thiền định đúng là sẽ có trí tuệ đúng, mà có trí tuệ đúng là nhận thức chân lý đúng. Còn nhận thức chân lý không đúng có nghĩa là không có trí tuệ đúng. Không có trí tuệ đúng có nghĩa là thiền định hoàn toàn là dây thiền định tầm bậy. Cho nên tôi nói cho tâm như trẻ biết, thiền định mà dạy tu về tịch độ là chỉ có cái ông Thiên Thai Chí Giả Đại Sư dạy tu thiền định, tu tịch độ đúng là tu có kết quả được mà thôi. Còn có cái thứ thiền định, cái thứ tu tịch độ mà dạy tu tầm bậy đó chưa niêm, đó là tại vì chưa siêng năng tu tập. Chứ nếu mà siêng năng tu tập thiệt á, mà theo cái pháp môn đó là tu tịch độ vẫn cứ niêm như thường. Cho nên là chính cái ông Vĩnh Minh, gọi là Duyên Thọ Vĩnh Minh, ông nói rằng là hữu thiền hữu tịnh độ là du như đối như giác hộ. Có thiền mà có tịnh độ là như con cọp thì mà nó có thêm sừng. Cọp có thêm sừng có nghĩa là sức mạnh nó tăng mạnh lên, nó sẽ thành công, nó sẽ chiến đấu thắng tất cả những con thú khác. Rồi ông nói rằng là hữu thiền mà vô tịnh độ là thập nhân cửu thố lộ. Có tu thiền mà không có tu tịnh độ là 10 người xa hết chính. Ông đó nói vậy. Cho nên tôi nói các vị nghe tôi là khó là chỗ đó. Ông Vĩnh Minh Duyên Thọ người ta để lịch sử là tỏ đó, tôi nói ông nói vậy. Nếu mà tu thiền mà người ta không có tu tịnh độ mà ông nói ông nói kiểu nào đó gọi là mười người mà sai lạc hết chính, không phải vậy đâu. Bởi vì ông không hiểu thiền, và chính bản thân ông cũng không hiểu tịnh độ thiệt. Cho nên mà các vị mà nghiên cứu tịnh độ thiệt đó, chỉ có Thiên Thai Trí Giả Đại Sư là người ta giải thích cái tịnh độ đó, giải thích tịnh độ kiểu của Thiên Thai Trí Giả Đại Sư đó. Tu tịnh độ rất là tu thiệt, mà cái người tu thiền mà giải thiệt đúng rồi đó, tu thiền cũng rất là tu tịnh độ. Chứ thầy tu thiền mà bắt cái tu tịnh độ đó là thầy đó, thầy nói giặc thiên hạ, tu thiền nói giặc thiên hạ để lôi kéo bảo tấm đem về lại mình cúng dường cho mình, xây dựng thiền viện cho mình, chứ dạy thật lắm, dạy không trúng. Chứ như tôi đây, tôi nghiên cứu tu thiền mà tôi nghiên cứu tu tịnh độ, mà tôi cũng nhắc rằng tịnh độ là của ông Thiên Thai Trí Giả, là người ta hướng dẫn, người ta giải thích nên mới tu được đó. Chứ còn mà đi theo cái ông Diêm Thọ nè ha, ông Diêm Thọ đi nói nè, ông nói rằng là tu thiền mà không có tu tịnh độ là mười người là sai lạc và bị nguy hiểm, gọi là lạc thiền, gọi là điên rồ, không phải vậy. Còn tu tịnh độ mà điên rồ đó, tôi chỉ cho mà tu, tu rồi vẫn điên rồi cho thường mà không cần tu thiền. Là ngay cái lúc mà tôi mới vừa trường hợp là tôi học cái quán kinh tứ thiết, quán kinh tứ thiết sáu của ông Thiền Đạo. Nếu mà dựa vào mà cái tu tịnh độ mà kiểu của ông Thiền Đạo đó, là tu rồi bữa đó nó niên còn hơn là cái thứ tu thiền nào khác mà ông Diên Thọ ông nói. Cho nên cái này là tôi muốn nhắc nhở, mà muốn nhắc nhở cụ thể là phải các vị phải thiền định, phải có thiền định mới có trí tuệ được. Cho nên tôi nhắc cái này các vị tăng ni trẻ, các vị mình lấy cái quyển Quán Kinh Tứ Thiết Sớ của ông Thiện Đạo ông giảng, mà ngay lần đầu tiên tôi vô trường Phật học là tôi được học cái bộ đó, dài 16 tháng quán. Vừa vào cái kinh A Di Đà mà diễn đạt ra, diễn đạt ra thành là quán 16 cách, quán mặt trời, ban đầu gọi là nhật quán, rồi kế đó là thủy quán, là quán tưởng ngồi đó mà tưởng tượng cái nước ở trên cực lạc, nó có 8 cộng đức 1, cộng đức 2, cộng đức 3, cộng đức 4, cộng đức 5, rồi gọi là thủy quán. Rồi bảo trì quán cái ao báo, rồi quán thất trụ la khổng, thất trụ la giống ha, rồi ngồi đó còn quán cái hàng rào đó bằng vàng bằng bạc bằng ly pha lê, rồi từ xứ châu hóa đạo, rồi quán cụ phẩm liên hoa, mình ở trong cái bông sen, ở trong bông sen cái rừng bông sen nở ra thì mình gặp Phật cái gì nào, dân và nhân dân 16 tháng quán gọi là kinh thập lục quán. Mà tôi kéo là nếu mà thật sự mà siêng năng á là sẽ thành điên thôi, đúng như tôi điền tôi kéo sẽ thành điên thôi. Do vậy cho nên là đừng có tưởng đâu là tôi thiền điên, mà tôi tịnh độ không điên, tôi tịnh độ vẫn cứ điên như thường nếu theo cái kinh thập lục quán đó. Và tôi thiền mà dạy tôi tập bậy, không có phương pháp để mà tự nhiên để quán chiếu, vẫn cứ điên như thường. Cho nên cái đó là cái này là phải học thiệt thôi nha, phải học kỹ á. Cho nên tôi ước ao gì có thì giờ mà tôi nói cái chỗ đó, sau khi mà bao nhiêu năm nghiên cứu rồi đó, tôi mới nhắc cho tăng ni để ý. Tu thiền mà đúng mất tu thiền thì lại nó là tịnh độ, nó nằm ở trong đó. Mà tịnh độ mà tôi đúng mất cái kiểu của tịnh độ, mà đúng mất chánh pháp á, thì tôi tịnh độ lại là trở thành y như tu thiền thôi các. Vấn đề là cái người hướng dẫn tu thiền đó, vấn đề là cái người hướng dẫn tu tịnh độ đó có dạy đúng hay không, có phương pháp hay không có phương pháp. Chứ không phải là tu thiền là hay mà tu tịnh độ là dở, cũng không phải tu tịnh độ mới hay mà tu thiền là bị lầm lạc, không có. Cho nên là các bạn ơi, là nhớ người nhớ cảnh, nhớ gì là xuất ly tam giới ngay quê mạng. cái câu này nó sâu dữ lắm. Chúng ta tu là ai cũng tưởng mình tu để mình để nửa rồi mình xuất gia tam giới, để sau này mình xuất gia tam giới, không phải. Tam giới là cái gì? Và xuất ly là xuất ly bằng cách nào? Xuất gia giả là xuất tam giới gia, xuất phiền não gia, xuất tham sân si mạn gia. Xuất gia là ra khỏi cái nhà, ra khỏi cái nhà tam giới, ra khỏi cái nhà phiền não tham sân si mạn, chứ không phải ra khỏi cái nhà của cha mẹ, của bà, của mọi người thế gian, không phải ra khỏi cái nhà thế tục bà con. Thế thì cái từ xuất gia của tất cả những người đệ tử là phải ra khỏi tam giới. Xuất gia giả là xuất tam giới giả, phải ra khỏi cái nhà tam giới. Vậy thì mình ngồi đây, mình ở bên cái chùa này, và dân dân và mình ở trên cái xã hội, trên cái mặt bằng của cái đất nước mình này, có tam giới không? Tam giới ở đâu? Cái vùng nào gọi là dục giới? Cái vùng nào gọi là sắc giới? Cái vùng nào gọi là vô sắc giới? Mà không biết cái vùng đó mình mới ra được cái tam giới chứ. Do chỗ đó thì mình muốn biết gặp một cái tam giới thật là không phải tu tập thiền định. Mà như tôi xin nhắc lại, tu tập thiền định mà đúng cũng có nghĩa là tu tập định rồi. Tu thiền tu tỉnh mà thiền tỉnh xong tu cái từ đó đều là phải thiền. Nhưng mà tôi xin nhắc là cái đó là phải nghiên cứu cái hệ thống mà truyền đạt của thiên thai sứ giả nghe, chứ của quyền nghĩa cũng được rồi nha, cũng được là của đạo xước cũng không được luôn, của những minh nhân họ này càng bê bết. Những minh nhân họ đặt ba cái câu đó, ba câu mà tôi vừa đọc: thủ thiền mà vô tịnh độ, thập nhân cửu thối độ. Có thiền mà không có tu tịnh độ, mà tu thiền thì người sai chính, không phải. Cái đó là của chính minh nhân họ nói, là tại vì ông không biết tu tịnh độ là cái cách đúng của tu tịnh độ là thế nào. Cũng như ông không hiểu tịnh độ là thế nào thì ông cũng không hiểu thiền là thế nào. Nếu nói đừng sợ nào khổ thì ông chẳng qua là ông lập ra cái tịnh độ để ông kéo bộ đạo qua cái tịnh độ và ông chê thiền tập. Nếu ông kéo tịnh độ cho đông gì để ra cho chùa xây tháp xây miếu trợ, có phải vậy? Nếu không phải tại sao ông đánh đổ người ta để lừa kéo phá tánh để làm gì? Sau khi tu thiền là cái phương pháp tu chánh gốc của Đức Phật. Đức Phật xưa kia từ khi mà đi học đạo, hành đạo cho tới khi nào không có lại thằng nào, con nào, ông nào, bà nào, đứa nào mà do tu thiền định mà được đó. Vậy mà bây giờ ông bắt, ông đánh đổ, bác bỏ, ông nói tu thiền mà không có tu tịnh độ là mười người là lầm lạc sai với hết chính là sao? Cho nên cái ông chính minh như đó là nói không đúng đó. Còn ông Huệ Nghĩa đó là tổ của tịnh độ nha, mà chỉ dạy nghe là ráng tu đi rồi giảng sanh đó. Nữa mình chết rồi mình giảng sanh về phía bậc đại lạc đâu có được. Cái cõi Đức Phật cái kia của Phật cái Di Đà Phật chỉ có phía bậc đại lạc thôi à, đâu có được. Mà nếu mà chỉ có phía bậc đại lạc như vậy là còn phía đông là cõi nước của Phật Đông Phương Lưu Ly ha, còn Tây Phương Phật Di Đà, còn Nam Phương Bắc Phương là của Phật Tèo Phật kia nọ, vậy là cũng chia đất với nhau vậy rồi. Phật lâu lâu rồi chắc cũng là thở chiến tranh ha. Có đất là không có chiến tranh chứ sao? Đây là giống như mình bây giờ là cái biển mình giờ là lớn quá, là bây giờ cả Liên Hợp Quốc phụ vô đó. Chứ là mình nói danh biểu của mình Trung Quốc, cũng nói của Trung Quốc nữa thì ai biết đâu mà nói rồi quýnh lộn sao. Thế này ông khỏi người diễn là ông già chết rồi bây giờ sao. Nhưng mà bây giờ là có một cái thuyết người ta cho là chết rồi ta để cho niệm Phật tám biến là tự nó mềm lại. Cái người chết đó là không còn cứng được. Cái thầy chết đó tự nó mềm lại. Rồi lại còn có người đó là cái mặt mày nó chậm, nó tươi tỉnh nó có cái mông mua thấp gì mà dồi hết chứ. Chứ là ta chết rồi mà tắm cái ngồi sau rồi niệm Phật biết cái là cái mặt mày nó tươi nó đẹp lắm. Cái chuyện đó quyết quật qua đường hết. Vậy là Đức Phật xưa kia chết rồi mà tắm đến sao không có tỉnh lại. Vậy là một cái ca thua các cái ông bây giờ làm cái thứ trình độ để niệm Phật, để tiếp dẫn đó. Phật không bằng mấy ông này hay sao? Vậy mà bây giờ người ta cũng nghe dữ lắm. Tôi nói vậy thôi chứ tôi cũng lôi kéo bổ đạo gì hết à. Nhưng mà tôi phân tích để cho đại chúng thấy rõ là cái nào văn như tư như tôi, cái nào có phù hợp với chân lý. Nó không phải quyến hoặc quan đường mê tín gì đó, không có tà kiếp, không có cái ý đồ tham vọng, mà đem lại sự giải thoát giác ngộ cho con người thì mình đi theo con đường đó là con đường của đạo Phật đó. Còn ta đưa ra bất cứ một cái thứ lý lẽ gì, mình hãy coi chừng, hãy gieo nhập cẩn thận Phật. Tại sao người chết rồi mà là niệm để Phật rồi tự nó mềm lại, rồi tự nó đẹp ra là sao? Thử hỏi với các cái nhà mà bờ bác y học nè, tất cả những vị bác sĩ giỏi trong thành phố này, tất cả những vị mà thầy thuốc đông y cũng như tây y trong thành phố này, các nghĩa là sao cái đó có sự thật hay không? Và nếu sự thật đó đã có thì làm bao nhiêu triệu năm, bao nhiêu ngàn năm mà con người từ khi con người có đến nay lại không có cái hiện tượng đó. Vậy thì bây giờ có mấy cái chùa đó, mấy cái ông thầy mới bày ra đó là hơn cái của chư Phật, hơn chư Phật, hơn hiện thánh xưa nay hay sao? Cho nên cái bài đó là không có chân lý gì hết trơn, nhưng mà ai đó người ta phù hợp căn cơ rồi người ta cũng nghe thì cái đó mình không cần nói. Nhưng mà sở dĩ tôi nói đây là để tôi nhắc nhở rằng những tăng ni trẻ cần phải học để mà cũng không bị quyến hoặc quan đường lừa bịp, người ta lôi kéo mà. Cái đó là cái khó mà. Cho nên cái bà thơ này nó xuất liên tâm giới nghe quyền này. Đây là tôi nói này, tâm giới này nha. Tâm giới này không phải một mình tôi nói, nhưng mà tự mình tư duy, tự mình quán chiếu, tự mình tham thiền, mình thấy rõ tam giới rồi. Từ cái căn bản mình đã có rồi mình mới tình cờ mình mới nghiên cứu tất cả cái điểm, rồi mình mới ôn lại, mình thấy vô cùng là chính xác rõ ràng. Nó có hai cách. Một là các vị tự tham thiền, tự các vị nhận thức là chân lý, sau đó các vị nghiên cứu trong cái điểm mình thấy rằng là cái hiểu biết của mình nó phù hợp với kinh điển. Đó là cái đáng mừng. Cái đáng mừng là mình có cái học giống trí tuệ, cho nên mình chưa đọc kinh điển như vậy mà mình đã có cái nhận thức đúng đắn phù hợp chân lý. Sau này để có cái gì mình gặp kinh điển phù hợp với cái hiểu biết của mình phù hợp với cái hiểu biết của kinh điển là cái đó đáng mừng. Cái thứ hai là nếu mình chưa phải là cái bậc thượng căn như vậy thì mình phải dựa vào các cái bậc minh sư người ta hướng dẫn, hoặc là người ta chỉ kinh điển để cho mình. Mà người ta chỉ kinh điển, người ta chỉ nó chẳng qua là ngón tay chỉ tăng, rồi mình nương cái ngón tay đó và mình nhìn tăng chứ người ta chỉ không phải là tăng, cái tay chỉ không phải là tăng, mà nó là cái phương tiện người trí nương ngón tay để nhìn ra. Kinh điển cũng như là hướng dẫn của một vị thiền sư, một vị pháp sư nào đó cũng là phương tiện giống như chúng ta chỉ tâm vậy. là tự mình phải thiền định, tự mình phải tư duy, rồi mình tiếp thu nhận thức tư duy quá thiếu bằng cái hiểu biết của mình và thấy được cái chân lý đó, đó là mình có thành công trên con đường học đạo hành đạo. Chứ đừng có vội vội nghe vội tin ai hết. Cái câu xuất ly tâm giới nghe từ mẹ là nó như thế này: tam giới nó ở đây, nó ở nguyên trên mặt đất này hết. Nhưng mà nếu mình không quanh mình để tư vấn mình không thấy. Chứ tôi nói bây giờ tôi đánh dụ cái chùa Diệu Sư cỡ này mà tình cờ vậy có một vị trí nào đó ta gọi là ta đại gia đại thí chủ nào đó ta cúp cho mình 1.000 tỷ 2.000 tỷ cái này cái chùa vậy đây mình đập bỏ đi, mình làm lại bằng cái cách được đẹp đẽ trang trí chạm trổ tỉ mỉ thiết là sang trọng, rồi ông Phật của mình thờ bây giờ đó Phật này là bằng xi măng ha, xi măng cốt sắt. Bây giờ mình đi mua ông Phật cao hơn ông Phật này, mình làm lại cái chùa cao hơn cái chánh điện này, mình mua Phật bằng vàng. Ta cúng nhiều quá phải mua bằng vàng thiệt, hoặc là mua Phật đồng rồi đem về dát một lớp vàng bên ngoài mấy dèm mấy ly, ví dụ vậy. Thì ngay cái đất này, cái buồng chùa này nó biến thành ra đối với tâm này ở đây đó, nó trở thành là dục giới. Còn như bây giờ để về mà tu không có đòi gì nữa hết trơn, không đòi, không muốn, không thèm, không định, không tính gì hết, cứ vậy thì bằng lòng ở tu đó. Thì hiện giờ là các vị đang thọ dụng cái sắc giới. Cái sắc giới tức là cái thế giới nhập chậm. Thế giới vật chất nó đã có như vậy rồi, thì bây giờ bằng lòng an thân ở như vậy được rồi, an tâm ở như vậy mà tu tập vậy là được rồi. Thế thì là hiện giờ là siêu tăng siêu ni các người ở trong chùa này là ở trong cái cảnh giới gọi là sắc giới. Nhưng mà ở đây mà khởi cái niệm tham vọng quá nhiều, bằng mọi cách kêu gọi nguyên tử sinh sở kiểu gì đó để cho nó được 2-3 ngàn tỷ để mình đập bỏ cái này làm nó thiên đàng. Thế thì là cái cúng cái vùng đất này nó tạo nên dục giới. Những người ở trong cái chùa này đó là đang ở trong dục giới, sống trong dục giới, và thậm chí là sống bằng cái tâm hồn ngạ quỷ nữa cơ. Bởi vì ngạ quỷ là các gì đừng có tưởng đâu là ngạ quỷ là cái con quỷ nghe nó ốm nhất là nó như thế này như thế kia, đừng có tưởng vậy. Tưởng tượng như thế là trong phòng điện người ta vẽ ra vẽ sai. Chứ ngạ quỷ tôi cũng là ngạ quỷ cũng được, mỗi ngày tôi cứ tôi thèm thuộc, tôi ao ước, tôi mong mỏi, tôi tìm cầu, tôi trông chờ, tôi mong đợi mà không bao giờ thỏa mãn. Đó là chính con người này là ngạ quỷ đó, là quỷ đói. Quỷ đói là gì? Là để nói lên là cái sự cung cầu nó không có thỏa mãn. Mình muốn thì là mình muốn 1.000 lần hơn, mà cái thực tế nó đáp ứng chưa được 1 và 2. Do vậy cho nên cuộc sống của mình là luôn luôn ở trong cái sự thèm thuồng mong mỏi trông chờ, gian sinh khấm khứa lại lục để cho mình được cái gì khác. Thì cái đó trong ngạ Phật gọi là chúng ta sống trong ngạ quỷ, sống bằng cái kiếp ngạ quỷ là vậy đó. Cho nên cái này là tôi nhắc cho ta cái gì đó, phải học ra, phải học thiền định nè. Cho nên cái quả dục của ta ở đây nè, ở đây nó ở như vậy mà tu hành thật là thanh tịnh là các vị đang ở quả sắc. Mà nếu mà các vị còn mong mỏi một cái gì khác ở đâu là các vị đang sống trong quả cũ, còn quả dục. cái đất này nó trở thành cái thế giới, cái chỗ mình ở nó thành cõi chung. Còn vô thế giới là gì? Nên là tôi nói cái này là nguy hiểm lắm này nha. Các vị mà tu hành mà lại được cầu nguyện giáng sinh nó chờ ngày chết rồi mới giảng sanh về phía mặt trời lạnh Tây Phương á, giống như tôi nói nãy là cái thần lực quán á, tưởng tượng cái phía mặt trời lạnh này phía Tây đó, thì có cái cảnh giới cực lạc ở đó. Rồi chừng chết rồi đó, Phật Di Đà mới đưa tay phóng quang về để tiếp dẫn lên nước mình về đó. Cái đó là các vị sống trong vô sắc giới. Vô sắc giới có nghĩa là các vị tưởng tượng, tưởng tượng sống bằng tưởng tượng, thèm thuồng khát vọng bằng cái tưởng tượng đó. Thế thì mình là vừa sống dục giới. Dục giới là mình mong muốn thèm thuồng, trông chờ mong đợi mà không thỏa mãn được là dục giới. Mà còn trông chờ tưởng tượng một cái ông Phật, một cái ông Bồ Tát, vân vân, văn thù phổ hiền ở trên trời, rồi nếu mà các vị đọc cho chuyện phong thần á, các vị thấy ông Chính Đề đó là tiếp dẫn đạo dân á, ông Chính Đề, Chính Đề ngồi trên đó, rồi dân thù của hiền cũng ở trên đó, rồi Quan Âm Thế Chí là cũng ở trên đó, rồi tổ tượng như vậy đó là các vị trở thành vô sắc giới rồi. Cho nên tu tịnh độ không được trông chờ mong đợi chết rồi mới giảng sanh, mà ngay bây giờ mình tạo cho mình cái cảnh giới cực lạc ở tại cái chùa này. Kỳ quốc chúng sanh vô hữu chúng khổ đã thọ chi lạc cố nhân cực lạc. Cảnh cực lạc là gì? Là cái cõi cực lạc là cái cõi, cái xứ, cái đất mà chúng sanh ở cõi đó không có bị các cái điều khổ. Khổ khổ không có, hành khổ không có, hoại khổ không có, sanh khổ không có, lão khổ không có, bệnh khổ không có, tử khổ không có, ái dục ly khổ không có, oán tấn hội khổ không có, cầu bất đắc khổ không có, ngũ ấm xí thịt khổ không có. Mình thấy rõ là ngũ quẩn giai không, thành tâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ quẩn giai không, soi rõ thấy là thanh ngũ quẩn này là không có gì, là không có gì thì các khổ không có gì, không bị các cái khổ nàn khổ. Mà người mà không có bị các cái khổ nàn khổ là người đó ở đâu là cái cực lạc ở đó. Tùy kỳ tâm cảnh là thành Phật độ tịnh, ở cái tâm mình thân tịnh là cái cõi thân tịnh, cõi Phật thân tịnh ở đó, cõi cái cực lạc ở đó. Chứ mà trông chờ mong đợi ở cái thế giới nào đó là mình lọt vào vô sắc giới rồi. Cho nên tâm giới ở đây, trong khi tu tập phải xuất liên tam giới ngay quê mẹ. Cho nên cái Phật Thích Ca này ta lại phát được một kiền liên là tu bồ đề, là anh đang cái giết đường người ta tư duy ta quán chiếu rồi, người ta ra khỏi dục giới đó chứ, ra khỏi dục giới nó thành được bậc A La Hán đấy chứ. Dục vọng nó có còn không? Còn dục vọng không còn, mong muốn không còn, thèm thuộc không còn, tìm tòi không còn, trông chờ mong đợi, tức là người ta không có ở trong dục giới nữa, không ở cõi dục nữa. Và người ta nhìn hiện tượng hiện pháp mỗi ngày vậy đó, đi các thực vậy đó, tất cả những thứ hoa đẹp, tất cả những hoa thơm, tất cả những cái gì của trên mặt đất vẫn đi qua, đi ngang qua, bước ngang qua, nhìn qua, mà tâm tư người ta không hề có tham lam, có lưu luyến, có mong mỏi, có tìm cầu. Thế thì người ta đi ngang cái con đài này mà giảng pháp người ta coi như không có gì hết. Nên nhìn giảng pháp như qua đớn giữa hư không vậy. Thế thì người ta ra khỏi cõi sắc đó, ở trong vật chất, ở trong vật sắc mà người ta không có đam mê lưu luyến, mong bỏ tiền trò ở trên vật sắc, là người ta đã ra khỏi vật sắc. Rồi người ta không có trông cầu mong đợi gì ở thế giới nào khác. Đức Phật Thích Ca thành Phật, thành vô thượng, chánh đẳng, chánh giác ở trên bàn đất này. Các ông Xá Lợi Phất, Phục Kiền Liên, vân vân, các đệ tử Phật, người ta ra khỏi tam giới cũng ở trên mặt đất này. Do vậy mà mình có chừng nha, hãy kiểm điểm mình lại. Nếu mà mình tu hành và mình trông chờ mong đợi chờ ngày chết mới đạt lấy cái quả nào đó, cái thành công nào đó ở trên cái thế giới phàm trần nào đó, là mình lạc vào vô sắc giới đó. Cho nên bài học của người tâm giới ngay quê mẹ mà thành đấng nhân sư tại cõi này, Đức Phật cha thành một bậc thầy của người, thầy của trời, là ở cõi này chết rồi, phải chết rồi mới có. Do vậy cho nên mình tự tạo cái cảnh giới cực lạc cho mình, tự mình xây dựng cái niết bàn cho mình, xây dựng cực lạc cho mình, chứ không phải chờ đợi lúc nào hết. Rõ ràng Phật tổ chẳng ai xa Phật, người người Phật bởi tâm ta. Phật là một con người, con người mới có khả năng thành Phật. Cái tâm của ta mà trở về cái thể tánh tịnh minh, cái chân tâm sự trú dấu gốc của ta, thì ta là Phật. Phật là người người là Phật, chẳng ai xa. Chớ cầu phải thấp đừng sinh sỏ, giác là Phật, mê là phàm, ấy vậy thôi. Đức Phật xưa kia là một con người giác, giác ngộ chân lý hoàn toàn, thì người ta gọi đó là Phật, được tôn xưng là Phật. Còn chúng ta cũng là một con người, nhưng mà tại chúng ta dục vọng nhiều quá, thành ra chúng ta là con người trong cõi dục. Chúng ta đam mê vật chất nhiều quá, cho nên chúng ta là cái người đam mê dướng mắt vào cõi sắc. Và chúng ta gian dối lại lục khấn cầu, tham vọng nhiều quá, trong chờ mong đợi mấy cái lớp siêu hơn siêu nhân, là chúng ta lạc vào cõi vô sắc. Do vậy là chúng ta tự ràng buộc chúng ta, chứ không phải ai. Giáo cầu phải chấp từng sinh sợ, hãy giác là Phật và mê là phàm, vậy thôi. Thì ra tâm giới chẳng đâu xa, ngay cõi dương trần tại xứ ta bị khổ. Chúng ta còn bị khổ thì gọi là chúng ta đang ở ta bà. Bị khổ ta bà, vui là bệnh nhạc. Nếu chúng ta không có bị các điều khổ mà chỉ hướng các điều vui, thì chúng ta ở đây là cực độ, là cực lạc rồi đó. Tu như vậy là chúng ta nha. Còn nếu mà không chịu làm như vậy thì là tu sai. Mà tu sai thì tới chết vẫn không hề có được cái gì cả, chỉ mang một cái tâm niệm ê chề, trông chờ mong đợi gian sinh mà không bao giờ được cái gì cả, không có ai cho mình được cái gì. Bây giờ ta bà vui tịnh độ, thảo nào thàm thánh vẫn đồng cư. Cõi cho chúng ta ở đây là cái cõi gọi là thàm thánh đồng cư độ, có nghĩa là Phật cũng đây, mà trời cũng đây, thanh văn nguyên giác Bồ Tát cũng là ta đây. Đó là nói về một tâm á, tâm ta đủ cả 10 cái thế giới. Còn nói về bên ngoài á, thì Xá Lợi Phất, một kiện liên tu Bồ Đề An Nan Ca Diếp là người bên ngoài, và Đức Phật cũng là một người bên ngoài, mà những người đó cũng đều ở cái cõi này mà thành Phật, thành Bồ Tát, thành Đà La Hơn, chứ không phải chờ chết rồi gì hết. Đức Phật Thích Ca thuyết pháp 49 năm, đó là bằng cái thân của ấn thân Phật đó. Thế thì nhắc nhở vậy thôi, chứ thực ra các vị nếu mà thấy là cái của tôi nói mà cần để ý thì là xin đọc và tự tham thiền. Còn bằng không thì không chịu thôi chứ không có sao, không chịu thôi. Cái này là nhiều người đọc không bội lắm đó, thì lại mời tôi nhắc nhở, tôi nhắc nhở vậy. Còn ai tìm hiểu thì cũng được, mà không tìm hiểu mà phản đối cũng không sao. Nhưng mà điều có cái là tôi xin báo trước là tôi mở mắt từ chữ từ ý, chứ tôi không có cái tham vọng mong cầu để tôi lôi kéo ba tấm bộ đạo gì cho tôi. Cho nên tất cả những lời nói này là chỉ vì triển khai phục vụ để diễn đạt ngôn ngữ của lời Phật của Đức Kinh, chứ không phải mà lôi kéo để mong trong chờ mong đợi một cái quyền, cái lọc, cái là làm nào khác cho nên có những cái khó nghe. Mà tôi cho là nếu mà mình chung ý đến đó, tôi mình lỗ lã thôi. Chứ còn những lời của chúng ta đều là có chủ định rằng là chứ không có may rủi. Trong này không có chữ nào do may rủi cả đâu. Chắc là mong rằng là nhắc nhở đời đại chúng vậy đó. Ban đầu thì học còn nhiều lắm, bây giờ nó cái mạng cũng nhiều, sách vở cũng có. Thôi thì xin dừng ở đây vậy. Bữa nay coi như là lần chót của 3 tháng an cư. Thì tôi xin cảm ơn sư bà, đi trưởng chùa Diệp Sư, cũng như là rất hân hạnh vui vẻ được cùng với tăng ni trẻ để nhắc nhở, và mong rằng là các vị để ý trên cái bước đường học tập văn sư tu của mình. Và xin chấm dứt ở đây. Chúng sanh vô lượng.